Dạ Nam Anh xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là lần đầu tiên Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn mời được tiến sĩ Ma Thanh Triết phụ trách chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Và kính thưa quý vị, tiến sĩ Ma Thanh Triết là đậu tiến sĩ cơ cấu hóa học hữu cơ tại Đại học Pháp Quốc và là chuyên gia nghiên cứu y sinh hóa Đại học Y khoa của Minnesota. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến tiến sĩ Ma Thanh Triết ạ.
Tôi Ma Thanh Triết xin thân chào cô Nam Anh và thân chào quý thính giả.
Dạ thưa tiến sĩ, chương trình đầu tiên về vệ sinh an toàn thực phẩm thì tiến sĩ muốn bàn đến đề tài nào ạ?
Thì dĩ nhiên chúng ta, cái chương trình của chúng ta có đề tựa là vệ sinh an toàn thực phẩm, thì chắc chắn là chúng ta muốn bàn đến cái vấn đề ăn uống, đồ ăn, thức uống từ con năm anh. Thì những cái chuyện có thể nói là từ đây bây giờ là giữa con năm anh và tôi, chúng ta sẽ nhìn và bàn chung về những vấn đề xung quanh cái nhà bếp, cũng như xung quanh cái bữa ăn, xung quanh cái những đồ dùng để làm nhà bếp. Thưa cô Nam Anh, chúng ta làm tạm gọi là Nam Anh làm bà nội trợ, còn tôi làm ông nội trợ đi cô Nam Anh.
Dạ vâng, dạ thưa tiến sĩ Triết, là việc ăn uống á, như tiến sĩ nói là ăn, như tiến nói là ăn là để sống và sống cho khỏe mạnh, tránh được bệnh tật. Nhưng đó là cũng phải là điều đơn giản, tại vì ăn là để cứu sống cho con người, nhưng mà cái vấn đề ăn uống cũng giết con người. Vì vậy là chúng ta nên tự hỏi là về cung cách ăn uống của chúng ta từ bao lâu nay, có phải là cái cách ăn uống tốt cho sức khỏe chúng ta hay không? Thì thường thường ấy, đối với những người mà lớn tuổi đó, thưa tiến sĩ, thì họ coi trong sách vở báo chí ấy, là điều nói nên cử đường nè, cử muối nè, vì đường muối cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch nè, rồi ung thư hay béo phì. Nhưng mà thực sự hai cái thứ này nó hiện diện á, nhiều nhất ở trong cửa bữa ăn. Như vậy thì theo tiến sĩ, thế nào là nhu cầu ăn uống lành mạnh và tốt cho sức khỏe, thưa tiến sĩ?
Thế cô Nam Anh, đây là cái buổi đầu tiên mà chúng ta trao đổi có tính cách tổng quát để mà chào đón cũng như cái buổi sơ giao với thính giả trên chương trình ở Hoa Thịnh Đốn. Nếu mà chúng ta theo dõi trên cái mạng lưới toàn cầu, chúng ta thấy sẽ ăn rất nhiều thứ, cần ăn rất nhiều thứ và sẽ cử rất nhiều thứ, mà cái số cử nhiều hơn cái số ăn. Thành ra nếu mà chúng ta sẽ theo đúng theo những lời khuyên đó thì chúng ta nên nhịn đói, uống nước lã để từ từ chết mà thôi, thưa cô Nam Anh. Cái suy nghĩ của người của đời thường là chúng ta làm thế nào á, chúng ta thấy chúng ta xin thức ăn bệnh á thì đến từ miệng, mà bệnh cũng ra từ miệng. Do đó chúng ta trước hết chúng ta xin phân biệt ra cái loại thức ăn. Có những loại thức ăn như thức ăn tươi sống, như là trái cây, thịt, các loại hộp. Có loại thức ăn đông đặc, đông lạnh, chúng ta để trong tủ lạnh. Và các thức ăn chưa biến chế, nghĩa là thức ăn tươi mình mua về rồi mình biến chế, hoặc là những thức ăn đã biến chế như thịt gà bông, các bột nem, các gà roti mà mình mua ngoài chợ hay fast food mình mua ở McDonald's. Thì cái vấn đề chung là chúng ta ráng ở cái suy nghĩ trung dung, nghĩa là thức ăn á cần phải là quân bình. Thì cái sự quân bình hiện nay thì chúng ta thấy cái sự quân bình đó rất là khó. Chúng ta thấy trong có nhiều quán ăn, trong cái hợp tác xã quán ăn căng tin, người ta cũng giới thiệu đây là một cái thực đơn này là thực đơn quân bình dinh dưỡng. Nhưng mà sự thật ra chúng ta không thấy như thế nào. Thì cái ngày hôm nay đứng trước cái bệnh béo phì của nhân loại, đặc biệt là tại Mỹ này á, thì chúng ta cố gắng các nhà vì vệ sinh an toàn thực phẩm đều khuyên chúng ta đều là ăn uống lành mạnh, mà ăn uống lành mạnh đằng sau thì mình phải là có thể ăn như kiểu xưa, ăn ngon miệng là ăn hay không, nhưng mà chúng ta có đòi phải ăn uống thì sợ thật rẻ tiền phải thật ngon, hay là chúng ta phải là ăn uống nhưng thế nào thì quả thật đó là một cái dấu hỏi mà cô Nam Anh và cá nhân chúng ta trong cái chuỗi dài của chương trình này chúng ta sẽ từ từ phân tích một số vấn đề, chứ không thể nào nói trong một cái buổi nửa giờ ngày hôm nay. Thì ngày nay á, đứng về ông Brian Howell của viện World Watch về thức ăn mà xác nhận rằng cái việc ăn uống ngày nay là phát triển về cái sự xét xử mạnh về calorie rỗng. Tôi muốn nói là cái vai evidence calorie thì như là đường, chất béo thì có lợi lạc gì cho sức khỏe hay không? Thì trước đây trong trước những năm thập niên 50 và thế kỷ trước á, thức ăn nó có giá trị dinh dưỡng không khác, hoàn toàn khác hẳn. Nhưng ngày nay thì tích trở cái thời điểm trước đó, người ta ăn một cái cây hay là một món rau cải, thì ngày nay nếu mà tính về cái độ dinh dưỡng á, phải ăn cả nửa rổ thì mới có tương đương với lượng dinh dưỡng mà chúng ta ăn trước đây năm 1950. Thì đó, thì một cái can trước đây á, bạn có thể so sánh với bằng 21 cái can này. Vì trong nông nghiệp người ta chạy theo cái tiến bộ khoa học, gây giống mới sản xuất nhiều, do đó cây cối khỏe mạnh và làm mất đi cái giá trị dinh dưỡng thật sự của cây trái cây. Tôi lấy một cái ví dụ như là cái vitamin E đó, A đó, là cần thiết cho cái thị lực, cần thiết cho con mắt của mình và bảo vệ cái sự miễn nhiễm cho chúng ta, thì ngày nay lại thiếu hẳn đi. Cho tới ở 17 cho tới 25 thứ trái cây rau cải mà trước kia đã có vitamin E, nhưng mà vì cái cách trồng trọt ngày hôm nay, cái phân bón kích thích thuốc hóa học, do đó cái lượng nó giảm đi. Ngay cả cái chất sắt trong thịt ngày nay nó cũng ít hơn so với cái thập niên 50, và tôi nói có thể lượng chất sắt trong thịt bò ngày nay nó giảm bằng phân nửa đó. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta thấy cần phải định lượng và định nghĩa là thế nào là thức ăn sạch cho ngày hôm nay so với cái thế kỷ trước, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng, nghe tiến sĩ nói về thức ăn á, thì Nam Anh nghe nói là người Nhật á, là họ nhờ họ cái ăn cá biển nè, ăn rong riêu và đậu nành, thành ra họ là ít bệnh, và cái người mà lớn tuổi ở vùng cái vùng Địa Trung Hải là ít bị nhồi máu cơ tim, là nhờ ăn được những cái thức ăn đa dạng, thực phẩm xanh như mà tiến sĩ vừa nói. Nhưng mà ở trong các nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ á, thì cái chế độ ăn uống kiêng cữ là họ đặt lên hàng đầu, nhưng mà lại có cái tỷ lệ tai biến mạch máu não và tử vong vì nhồi máu cơ tim vượt xa các nước khác. Thì tiến sĩ thấy cái vấn đề này nó như thế nào thưa tiến sĩ?
Thì tôi có nói anh, thì chúng ta muốn nói rằng tất cả về ăn uống thì dĩ nhiên là chúng ta ở tại Mỹ, có lẽ là cái công cách ăn uống của người Mỹ càng ngày càng ăn thức ăn nhiều, thức ăn làm sẵn. Tôi muốn nói là fast food đó. Rồi
yeah.
Chúng ta sẽ có những phân tích trong tương lai. Và họ ăn uống vội vàng vì sức ép của công việc và nhiều câu chuyện khác. Và có lẽ, một trong có lẽ là cái việc ăn uống vội vàng đó là do làm biếng, do đó mới ăn thức ăn làm sẵn. Thì chúng ta nghĩ đến, chúng ta suy nghĩ như thế này, nếu mà một người bình thường, lạc quan, yêu đời, thì tất cả mọi việc đều được dung hòa luôn luôn. Trong cái phần nói chuyện này chúng tôi muốn nói là dung hòa, cái thức dung hòa và trung dung, thì chúng ta phải có chú ý ba cái vấn đề về cái lẽ sống, lối sống và hành động để mà loại trừ những cái nguyên nhân như là thất tình, lục dục, hỷ nộ, ái ố, đi gì đó đó. Thì chúng ta phải có cái kiến thức ăn uống, cũng phải có kiến thức Nam Anh. Thì muốn nói cho đúng ra đó, ăn uống đúng và đủ theo cái khả năng, theo cái nhu cầu đòi hỏi của cơ thể mình đó, thì chúng ta không nên nghiện bất cứ thứ gì khác. Ví dụ như thích ăn thịt bò là ăn thịt bò hoài thì cũng không được, thích uống rượu hoài cũng không được. Hạn chế thịt, nhất là mỡ, ăn nhiều rau quả tươi, giảm chất bột, nhất là đối với những người lớn tuổi, giảm bánh kẹo, bảo đảm cân bằng thức ăn. Và trong một cái chừng mực nào đó, tôi thấy cái suy nghĩ về thức ăn âm và dương trong cái suy nghĩ Á Đông của mình nó đúng như vậy. Giữ người không béo và cũng để không đừng quá gầy, đừng nhịn quá để đừng quá gầy. Thì chúng ta nên nhớ cái cơ thể và cái đào tạo, gọi là ông trời đào tạo ra con người đi, thì con người là cái hàm răng của con người được tạo ra là con người dùng để ăn ngũ cốc chứ không phải nhai thịt như các con thú. Do đó mình chỉ có hai cái răng nanh mà thôi. Do đó cho nên cái thức ăn của con người cần phải là khoảng 80% là ngũ cốc và 20% là rau quả và các thứ khác. Chúng ta cũng không nên ăn quá no một lần, nhất là người già rất cần chất đạm, trạm mà ở đậu nành, ở đậu phộng, ở tôm cua, ở gốc hến. Thì nói như vậy thì chúng ta cần phải có một cái môi trường tự nhiên tốt. Phần lớn các cụ sống ở trên 100 tuổi trở lên, như ở Nhật chẳng hạn, như ở một số vùng ở Địa Trung Hải chẳng hạn, đều sống ở miền núi, ở nông thôn, ở những cái hải đảo xa xôi, ít khi sống ở thành phố. Thì do đó hiện tại cái môi trường sống của chúng ta trên thế giới đang bị tàn phá nghiêm trọng. Đó là cái sự tự mình hủy hoại lấy mình, do con người chặt cây, phá rừng, chất thải không khí, đất và nước, phân hóa học, thuốc trừ sâu rầy, thuốc kích tố để tăng trưởng. Đó, từ đó nó đã làm mất đi cái cảnh thanh bình của thiên nhiên và mất đi cái điều trong sạch mà của thiên nhiên cung cấp cho chúng ta qua cái rằng thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng, nghe tiến sĩ nói về cuộc sống của chúng ta cũng ảnh hưởng với môi trường và chế độ ăn uống. Thì trở lại thì người ta nói là người Nhật luôn luôn là được thế giới ghi nhận là cái cung cách ăn uống đó, là có điều độ và cân bằng bằng các cái nhu cầu carbohydrate, chất béo và đường muối để cho giữ cái mức dinh dưỡng theo cái thể trạng của mỗi người. Như tiến sĩ đã nói là chúng ta phải cần tới 80% ngũ cốc và chỉ có 20% rau quả, thì tiến sĩ có thể nói tổng quát về cái lề lối ăn uống này không? Và cái việc mà lựa chọn cái thức ăn đó để trì hoãn các bệnh á, hay là để mà duy trì cái trẻ trung càng lâu tốt, nghĩa là cái trì hoãn được cái sự lão hóa, tiến sĩ có thể hướng dẫn tổng quát về cái lề lối ăn uống này không ạ?
Có thể nói là nước Nhật là một nước có nhiều người sống trên 100 tuổi nhất trên thế giới, thưa cô Nam Anh. Thì khi áp dụng 10 cái bài học về sức khỏe của Nhật Bản, có thể gọi nước Nhật là một nước vương quốc của tuổi thọ, vì tuổi thọ cao nhất. Cái 10 cái bài học có thể được tóm được như sau: bớt ăn thịt, ăn nhiều rau, bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua, bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả, bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa, bớt mặc quần nhiều quần áo, tắm nhiều lần, bớt đi xe mà năng đi bộ, bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn, bớt nóng giận, cười nhiều hơn, bớt nói, làm nhiều, bớt ham muốn, chia sẻ được nhiều hơn. Thì đó là những cái bài học tuy là căn bản nhưng mà nó có tác dụng rất lớn đối với những người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch, ung thư dạ dày, viêm gan. Thì chúng tôi có thể tóm tắt lại, khai triển ra cái 10 điều đó như sau. Thì nếu mà theo cái nhiều nhà dinh dưỡng, dĩ nhiên tôi tổng hợp một số nhà dinh dưỡng lại chứ không phải là cá nhân chúng tôi nghĩ ra, thì theo nhiều nhà dinh dưỡng á, cái người cao tuổi nên ăn tất cả những món mình ưa thích và ngon miệng, miễn là với cái lượng không gây trở ngại cho cái nhiệm vụ tiêu hóa của cơ thể. Thì cái khẩu phần hàng ngày càng đa dạng càng tốt, càng ít thực phẩm công nghệ càng hay. Nghĩa là thực phẩm công nghệ là thực phẩm đã chế biến sẵn trong đồ hộp, và chắc chắn mình phải uống đủ nước trong ngày bằng cách chú trọng các món cung cấp nước như rau trái, món canh thay vì uống nước. Thì nhiều người nhà quê thường chỉ uống khi khát mà thôi. Do đó với một người cân lượng bình thường, chúng ta nên uống tiêu thụ nước mỗi ngày là khoảng là 2 lít, nghĩa là 4 cái chai nước rồi bán ngoài thị trường nữa, thôi thôi. Thì đừng nấu cho người cao tuổi các món ăn tuy là bổ dưỡng về cái thành phần dinh dưỡng nhưng mà với khẩu vị nuốt không vô. Chúng tôi muốn nói đó là trường hợp xảy ra trong các đợt tiêm hôm, đủ cái lượng calorie cho cơ thể người nhưng mà đặc biệt là người Việt Nam mình ăn không được. Thì đừng quên rằng cái cảm giác ngon miệng đó là cái đòn bẩy cho cái sức đề kháng của bệnh tật. Và nói về cái việc muối á, chúng ta không nhất thiết phải cử muối tuyệt đối nếu không có cái lệnh của bác sĩ khi mà chúng ta bị tim mạch cấp tính. Do đó chúng ta vẫn ăn muối như bình thường, trung bình là khoảng là 4 gram muối một ngày nếu mà chúng ta không có cái bệnh tật gì liên quan tới tim mạch. Và món ngọt đường cũng vậy. Chúng ta nếu mà chúng ta không bị bệnh tiểu đường, chúng ta không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không ăn đường, mặc dù trong thực phẩm, trong trái cây đều có cái lượng đường trong đó. Thì đặc biệt là chúng ta luôn luôn có rau quả tươi trong cái khẩu phần ăn của mình. Và thành đối với những người lớn tuổi, chúng ta nên ăn những cái bữa ăn nhỏ, không gì, không để giữ gì cái ba bữa ăn đúng giờ. Do đó những bữa ăn nhỏ đó, cái lượng nhỏ đó sẽ giúp bao tử chúng ta về bộ tiêu hóa khi chúng ta làm việc thì dễ dàng hơn. Nếu mà quý vị có tiết tí thì thích ham vui thì uống một cốc rượu vang mỗi ngày cũng không sao đó. Nhưng mà quan trọng hơn hết á, thì mình phải tránh những cái món ăn dị ứng, cái đó tùy theo cơ thể của con người. Tránh ăn đồ chiên xào quá, và đặc biệt cái không khí gia đình, cái tâm lý thì cần có những cái bữa cơm gia đình có vợ con cái, thay vì ngồi ăn riêng một mình trong cái sự buồn tẻ như những người bệnh nặng. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta phải sau khi ăn chúng ta phải vận động nhẹ, đi tới đi lui, chứ không phải là nằm hay là ngồi quỳ xem tivi cho suốt ngày. Đó là chúng ta thấy rằng cái mình, tôi đưa ra một cái khái niệm khác một số người là người cao tuổi nếu cần thì cần có da có thịt một chút xíu, nghĩa là dương ít cân, ít bị bệnh và sống thọ, chứ đừng để kiên cử quá, để ốm. Vì sao? Vì cái lượng mỡ ở dưới da tất nhiên không nhiều, chính là cái kho dự trữ của dưỡng chất của cơ thể để đáp ứng khi mà chúng ta bị bệnh, thì đó là cái lượng năng lượng để phục hồi cho cơ thể khi bệnh. Tóm lại thì chúng ta đừng có để cho người già ăn quá no và ngon miệng là một cái điều đáng trách cả về lý lẫn tình, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng, Nam Anh nghe nói như vậy, Nam Anh nghĩ rằng là những người già mà cứ ăn thoải mái không cần kiên cử gì cũng là một cái điều rất vui. Như vậy thì theo anh thì những người đó không cần kiên cử gì, phải không ạ?
Tôi đâu có nói vậy, con Nam Anh. Tôi chỉ muốn nói người càng già ta tuổi cần nên ăn ngon. Nhưng mà ngon là như thế nào chúng ta phải biết hạn chế. Nhưng chúng ta sống đến cái tuổi này là may rồi. Chúng tôi nói tuổi này là thì những tuổi người lớn hơn 60 nên ăn những gì chúng ta thích, đừng có hà tiện nữa, nhất là đừng có hà tiện, đừng có để dành tiền cho con cháu thì để dành biết bao nhiêu cho đủ. Hơn nữa tụi nó, chúng nó có bằng cấp, có công ăn việc làm, nó giàu hơn mình nhiều, tại sao phải chắc chiêu để dành cho cái việc đó? Đó thì tuy là không hẳn là vì bất hiếu, nhưng mà vì do định kiến á, nhiều người cao tuổi không cần ăn nhiều, cho nên thiếu không rất nhiều người già bị rơi vào cái tình trạng suy dinh dưỡng một cách quan uổng mà họ không biết. Đó là nhiều người lớn tuổi do con cháu nói qua nói lại đừng có ăn nhiều, con cháu ép buộc vì ba bị bệnh tiểu đường, vì má bị bệnh cao huyết áp, người tăng mỡ nhiều trong máu. Đó chính vì cái sự hạn chế đó mà khi trong cái câu chuyện nói trước thì tôi vừa nói đó, đừng có bao giờ hạn chế, bởi vì một chút mỡ thừa ở nơi bụng là đó là một cái phần năng lượng dự trữ khi hữu sự, nghĩa là khi mình bị bệnh. Thì chính vì đó đừng có để cơ thể mình phải thiếu những chất. Tuy rằng người già cái nhu cầu năng lượng không có bao nhiêu, đòi hỏi khoảng 1.200 tới 1.500 calo một ngày mà thôi, so với một thanh niên có thể là 2.000 tới 2.500 tùy theo cái cơ thể. Do đó nếu mà mình kiên cử nhiều quá đó thì cái sức đề kháng nó bị xói mòn, khiến cho cái bệnh nó cũng như dễ xâm nhập vào hơn. Do đó chúng ta phải cẩn thận. Thì cái quan điểm mà cái người cao tuổi phải e dè với từng miếng ăn là một cái sai lầm. Quan điểm cá nhân của tôi sẽ là quan trọng. Cái nhiều cái công trình tôi đã thấy nghiên cứu trong cái thời gian gần đây, thấy cái hình thức ăn uống dồi dào rau cải tươi, nhiều cá biển và nhất là ngon miệng, đó là một cái chế độ dinh dưỡng mà có thể gọi nó là lý tưởng cho người già, thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng. Nghe tiến sĩ Thanh nói như vậy thì chắc các cụ già của chúng ta rất là vui, có vẻ là vì kiên cử. Và cái nhiều suy nghĩ của tiến sĩ có thể làm cho một số nhà dinh dưỡng hay là những cái người cái thành kiến xưa nay để lại là già là phải ăn kiêng cứ thứ này cứ thứ nọ vì tiểu đường cao máu cao mỡ vân vân, mà nghe tiến sĩ nói khuyên như vậy thì thấy thoải mái quá. Thưa với tiến sĩ, như vậy thì để kết luận cho buổi phát thanh đầu tiên, báo hiệu những cái trao đổi rất là lý thú về sau, tiến sĩ cho vài lời về việc ăn uống đối với người cao tuổi ạ.
Để nghĩ mà trong cái chương trình này tôi đặt trọng tâm về những người lớn tuổi, vì tôi cũng là người lớn tuổi rồi, quá tuổi thất thập cổ la hy rồi, thành ra mình cũng nói và cẩn thận. Nhưng mà mình nói như vậy, nhưng mà đôi khi cái sự thèm muốn của mình á, nó vì ham ăn nó không có cẩn thận như cái điều mình nói, thành ra nhiều khi mỗi người trong chúng ta ở cái thành tuổi này cần nên cố gắng. Cố gắng cái gì? Cố gắng để mà người không cho người già ăn đủ no và ngon miệng, đó là một cái điều đáng trách về cả lý lẫn tình đối với con cái. Tuy là đối với con cái cái điều đó không phải là gì bất hiếu, nhưng mà do cái định kiến ít hoạt động. Người cao tuổi không cần ăn nhiều, do đó cho nên không thiếu người già, nghe là trên cái thế giới, nhất là trong những các luật sinh hôm, bị rơi vào cái tình trạng suy dinh dưỡng một cách hoang uổng mà họ không, chính họ cũng không biết được. Đó là những điều phải con cái phải ép buộc cho bệnh, những người mắc bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp, tăng mỡ trong máu. Do đó xin hứa là vấn đề ở đây á không phải là cái cơ thể người cao niên thiếu dưỡng chất, mà nguy hơn nhiều là thiếu cái chất đề kháng, và chất đề kháng đó bị xói mòn, do đó cái bệnh thoái hóa khớp xương trở thành là mối nguy hại cho cơ thể. Do đó mặc dù người cao tuổi phải e dè từng miếng ăn, nhưng mà sự e dè đó không bắt buộc là phải cấm cản tất cả. Thì do đó một số nhu cầu thực phẩm cần thiết cho người hầu lớn tuổi, như là chúng ta cần phải có là như là mắt thì chúng ta cần ăn cần đỏ trứng, ăn bắp, ăn cà rốt. Về tim mạch thì các chúng ta cần phải ăn được khoai tây nướng, cà chua. Về phổi thì bông cải xanh. Về xương thì uống sữa, nước cam và các ngũ cốc. Về các bắp thịt thì thịt về chuối, thịt đỏ, đậu nành. Và về trí não thì các cá hồi, cá mừ. Đó là những cái điểm căn bản để chúng ta giữ cái quân tình cho người già trong mấy cái tâm giác mà về thức ăn, thưa cô Nam Anh và thưa quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Ma Thanh Triết đã đến trong chương trình hôm nay và có những cái lời khuyên rất là hữu ích. Ước mong rằng là chúng ta cũng sẽ tiếp tục theo dõi để biết về những vệ sinh an toàn thực phẩm để chúng ta có cuộc sống vui, sống khỏe. Và Nam Anh xin kính chào tạm biệt nơi đây.